mới xong cái phần số 3 phần thức chưa? Rồi hả? Bây giờ sang phần danh sắc. Thế nào là thức duyên danh sắc? Rồi thức nó đeo nghiệp, cho nên là cái gốc để mà vào bảo thành có cái danh sắc. Cho nên gọi là thức duyên danh sắc, nghĩa là nhân, là thức là cái nhân, là cái gốc để mà thành cái danh sắc. Thì vừa ở đây dùng chữ duyên, nhưng mà tức là gọi là nhân duyên này, là cái gốc để thành danh sắc. Tịnh Tuệ đọc tiếp số 4.
Danh sắc, danh là tâm, sắc là thể xác.
Ở đây kẻ nói cũng đã tạm rõ, bây giờ con nhắc lại con hiểu thế nào. Đây là cái thân nghiệp báo của con. Cái thuyền là cái thân nghiệp báo, tức là phần sắc. Còn cái người lái đò đó thì là phần danh. Cái người lái đò chỉ huy cái thuyền. Thế cho nên chữ danh ấy là vọng tâm, là người lái đò. Còn chữ sắc ấy là vọng thân. Thế cho nên cái thuyền này nó mới có chở bốn thứ: đất nước, gió, lửa. Danh sắc cho nên có sáu căn, tức là vì có cái bào thai. Cái bào thai ấy nó kết lại có sáu căn. Số 5 tịnh giới phải gọi là sáu cửa. Từ sáu cái cửa này mà tâm chúng ta ra ngoài tiếp xúc sáu cảnh trần, mà cũng từ sáu cái cửa này mà cảnh trần ở bên ngoài đi vào cấm Phật và tâm. Thế cho nên Phật dạy vẽ cái thân mình nó như cái căn nhà, mà nó sáu căn thì vẽ là sáu cửa. Tức là bây giờ mình có cái thân hoàn mãn, phần xúc chân lý. Chữ xúc nghĩa là căn chạm với trần thôi. Thì có do cái sự xúc chạm, do đó mà có thọ. Thì con cho thí dụ, do xúc mà thành có thọ. Có cái vật mà lại phải có ánh sáng, cái ánh sáng nó hiển cái vật. Thế cho nên nhận hễ mà căn mà gặp cảnh như mắt mà gặp sắc phải gọi là xúc, tai mà gặp âm thanh phải gọi là xúc, lưỡi mà gặp vị phải gọi là xúc. Đây là mới có chạm thôi, rồi từ cái xúc này nó ra cái thọ. Đọc cái phần thọ chân thường. Bây giờ con đọc đó thì con hiểu cái gì ở trong cái đoạn này nói là e thì tăng thưởng cái lòng tham thì làm sao mà một khi đã vướng mắc thì không có giải thoát được. Thế cho nên nó là gốc khổ. Tiếp số 8 liên hương.
Ái như người say rượu say cầm một.
Thế con hiểu cái gì vậy? Những cái bài câu con vừa đọc là ái ví như người say rượu. Tại sao lại ví như người say rượu? Cái Việt Nam mình có cái câu nói cái gì nhỉ? Cái gì quả bồ hòn cũng mọc gai, khi yêu thì củ ấu cũng tròn. Thế nào là củ ấu? Con biết cái củ ấu không? Nó có ba cái, nó có ba cái gai, hai hay ba?
Ba
cái gai. Ba cái gai nhọn. Thế nhưng mà khi yêu ấy thì củ ấu cũng tròn. Ba cái gai thật nhọn như vậy, nhưng mà với cái người ta đã vừa ý người ta, ta cho là nó tròn đây, nó đang tròn xoay đây. Mà khi ghét ấy, thì quả bồ hòn cũng mọc gai. Quả bồ hòn nó thế nào? Nó tròn xoay. Nhưng mà khi mình đã không bằng lòng, mình đã có một cái chất thù ở trong tâm, thì mình thấy gai ở quả bồ hòn.
Quả bồ hòn là quả gì vậy?
Tức là một cái trái. Cái trái đó người ta dùng để rửa tay, cũng thay xà bông. Người Việt Nam mình là dùng nó để thay xà bông. Thế thì cái hột của nó rất là tròn, tròn xoay, mà tròn như là được người đánh, được người mài đó. Thế nhưng mà đến cái các cụ nói thế, các cụ bảo khi yêu thì cụ ấu nó có ba cái gai thật nhọn, nhưng mà mình vẫn thấy ra là nó tròn. Còn khi mình đã ghét ấy, thì cái quả bồ hòn nó thật tròn mà mình vẫn thấy nó có gai. Các cụ cũng tài tìm được ra những cái câu để diễn tả cái tâm con người, cái thủ chất của con người. Thế cho nên Phật gọi cái yêu cũng như cái ghét là người say rượu. Nhưng mà cái say rượu này ấy, thì một tay cầm một chai mà trên bàn còn để vài ba chai nữa là thế nào nhỉ? Còn thích, còn muốn nữa. Cho nên cái thèm khát, những cái cảm xúc ở thế gian này nó vô tận. Ở trong lòng muôn thú. Thú là cái gì? Thú vật. Thú tức là thú vật. Thì con gà, con vịt, con người. Cho nên con người cũng chỉ là một động vật mà thôi. Cho nên con người cũng như tất cả các thú vật, cái thèm khát này, chỉ khi mà con người tu mà tỉnh ra làm thánh ấy, thì mới hết. Ái dục ngọt ngào khiến càng say sưa là cái tham ấy. Cho nên các cụ nói là cái sân ấy nó dễ bỏ, bởi vì nó nóng nảy, nó bực bội. Cái người, chính cái người sân, người ta khổ, cho nên ta tìm cách để người ta sửa, để người ta bỏ được cái thói sân. Chứ còn cái tham ấy thì nó chìm sâu. Cho nên cái người càng tham thì càng thấy ưa, thấy thích. Cho nên cái tham nó khó bỏ. Trong khi tu hành, những vị nào mà gặp những các cái cảnh khó khăn, éo le, những cái cảnh mà tàn nhẫn, thì đó là cái chỗ tu của vị còn thấp. Cho nên bách thần chỉ xếp đặt những cái bài toán dễ, chứ còn những vị mà gặp những cái cảnh người ta gọi là thuận, cảnh thuận, thì khó gỡ. Đấy là những vị tu cao thì hay gặp những cái đó, hay gặp những cái cảnh đó thì khó mà gỡ. Chỉ những người có trí tuệ sáng suốt lắm mới tỉnh được.
Kinh thường dạy đã nói là một niềm sân là đạt một thể trên công đức. Thì như vậy thì niềm sân là rất là có hại.
Thì thầy có đâu có nói là nó không có hại, nhưng mà thầy nói là nó dễ bỏ. Bởi vì cái người sân, người ta chính tự người ta có cảm giác khó chịu, bực bội, nóng nảy. Thế cho nên người ta tìm cách để xả đi. Với lại cái thân nó cũng hiện cái tướng thô, những người chung quanh người ta phản ứng ngay. Thế cho nên trong thì cái người sân ấy tìm cách để tự buông xả, ngoài lại có cái áp lực những người chung quanh người ta không chịu. Thế cho nên cái sân nó dễ. Còn cái ái, cái tham thì khó, bởi vì nó ngọt, nó chìm người ta, khó mà tỉnh ra. Mà cái tham thì cũng thế, nó không có cái tướng thô bên ngoài, cho nên những người ở chung quanh cái phản ứng nó cũng nhẹ hơn. Cho nên cái tham khó sửa, còn cái sân thì dễ sửa. Nhưng cả hai cái không phải là khi mình ghét mà mình chịu xả. Thì đã càng ghét thì lại càng nhớ tới. Thế cho nên cả hai cái, cả ái lẫn tố, đều đưa đến cái khổ cả, đưa đến cái ràng buộc kiếp này sang kiếp khác. Mà đã càng khổ thì lại càng mê. Như thế cho đến vô cùng.